Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Anh Vũ và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 21 tháng Giêng 2014. Trung Quốc sẽ tuần tra thường xuyên từ một đảo trên Biển Đông. Chính quyền Campuchia câu lưu nhiều nhà hoạt động tham gia biểu tình. Tại Ukraine, luật trấn áp biểu tình có hiệu lực nhưng phe đối lập không lùi bước. Liên Hiệp Quốc rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị Geneva 2 về Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về giam giữ phóng viên. Kính thưa quý vị, Trung Quốc sẽ tuần tra thường xuyên từ một đảo trên Biển Đông. Tờ báo của Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc hôm nay loan tin là Trung Quốc sẽ đặt một tàu tuần tra dân sự trọng tải 5.000 tấn trên một trong những đảo chính mà Bắc Kinh đang kiểm soát ở Biển Đông. Tờ báo nói trên cho biết chiếc tàu tuần tra này sẽ đậu tại đảo Phú Lâm, mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng, thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đây là đảo mà trên đó Bắc Kinh đã thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa. Theo tờ báo này, Trung Quốc sẽ thiết lập một hệ thống tuần tra thường xuyên trên thành phố Tam Sa để bảo vệ lợi ích trên biển của nước này. Bắc Kinh cũng sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng trên đảo Phú Lâm, cũng như xây một cơ sở dữ liệu về an ninh hàng hải. Tờ báo của Cục Hải dương Trung Quốc không nói rõ khi nào các cuộc tuần tra bắt đầu, mà chỉ cho biết là một trong những nhiệm vụ của đoàn tuần tra là tìm kiếm cứu hộ và đối phó một cách nhanh chóng, hiệu quả với mọi sự cố bất ngờ trên biển. Việc tuần tra trên Biển Đông vẫn do các tàu dân sự của Trung Quốc tiến hành, mặc dù các chiến hạm của hai quân nước này cũng thường xuyên diễn tập ở đây, trong đó có cuộc diễn tập vào năm ngoái của hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, một đội tàu thuộc hạm đội Nam Hải hôm qua đã rời một hải cảng quân sự ở tỉnh Hải Nam để mở một cuộc tập trận mới trên Biển Đông. Đội tàu diễn tập lần này có 3 chiếc, gồm tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn, tàu đổ bộ có trọng tải lớn nhất của Trung Quốc và hai khu trục hạm Hải Khẩu và Vũ Hán. Liên quan đến tình hình Việt Nam, theo tin trang mạng Diễn đàn Xã hội Dân sự hôm qua, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cùng với 5 người đại diện cho Diễn đàn Xã hội Dân sự và Hội Bầu Bí Tương Thân đi thăm và chúc Tết ông Phạm Văn Trội, một cựu tù nhân lương tâm ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Khi ra về, đoàn đã bị một lực lượng đông tới hơn 30 người mặc thường phục, không chứng minh là người đang thi hành công vụ, ép về trụ sở Ủy ban Nhân xã để làm việc mà không cho biết lý do. Trả lời RFI hôm nay, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga tường thuật lại sự việc.
Sau khi mà chúng tôi ở nhà anh Trội ra, có độ khoảng 20-30 người ăn mặc thường phục, họ chặn chúng tôi lại, yêu cầu chúng tôi lên Ủy ban Nhân dân xã để làm việc. Không một người nào giơ thẻ ra là mình là công an hay là cái gì cả. Và chúng tôi kiên quyết không đi theo yêu cầu của họ. Trong cái lúc tranh luận như thế, về ai có quyền như thế nào ấy, thì họ xô đẩy, họ dùng những cái lời rất là tục tĩu. Cuối cùng thì họ dùng cái sức của họ, bởi vì họ đến gấp 3, gấp 4 lần chúng tôi, đẩy chúng tôi đi đến Ủy ban Nhân dân xã. Đến Ủy ban Nhân dân xã thì rất là trớ trêu, họ đưa chúng tôi lên văn phòng đảng ủy của xã. Lúc đấy mới xuất hiện một anh tên là anh Cường, trưởng công an xã, và có hai anh nữa là an ninh của huyện Thanh Trì. Nên họ yêu cầu chúng tôi cho xem chứng minh thư, chúng tôi đưa chứng minh thư cho họ. Có 6 người thì có 2 người là không mang chứng minh thư, còn 4 người có mang chứng minh thư. Họ làm biên bản thì nghe nói rằng có 3 cái xe chở người từ Bộ Công an xuống, và xuất hiện 3 người mang 3 camera đến quay chúng tôi.
Họ có nói lý do vì sao phải có cái cuộc câu lưu này không ạ?
Cái lúc tức là trước cửa nhà anh Trội, họ nói rằng bởi vì anh Trội là cựu tù nhân và bây giờ vẫn đang ở trong cái thời hạn là quản chế, cho nên là khách đến thăm thì họ phải kiểm tra. Thế thì chúng tôi hỏi rằng thế thì cái văn bản nào của luật quy định như vậy, thì họ bảo là chẳng có cái luật nào quy định thế cả, chúng tôi kiểm tra là chúng tôi kiểm tra. Thì chúng tôi chỉ đòi hỏi rằng họ làm đúng các cái thủ tục của pháp luật. Họ có làm một cái biên bản, và tôi cũng nói rằng đấy là biên bản các anh tự viết. Chúng tôi không dính dáng gì đến cái chuyện biên bản mà tự viết cả, cho nên là chúng tôi không có ai đồng ý ký cả. Cuối cùng là họ đuối lý, họ bảo là thôi các bác mà không ký biên bản thì họ làm một cái biên bản khác rằng các bạn không ký. Thì họ làm một cái biên bản mà chúng tôi không biết là cái gì, rồi bảo một anh lái xe taxi lên ký vào. Rồi họ bảo tôi bốn bác có chứng minh thư thì các bác đi về, còn hai người ở lại đây để họ xác minh. Chúng tôi bảo chúng tôi đợi xác minh xong hai người thì ra về cùng một thể.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quang Nga.
Dạ, không có gì.
Cảnh sát Campuchia hôm nay đã giải tán một cuộc biểu tình đòi trả tự do cho những nhà hoạt động đang bị giam giữ. 11 người đã bị câu lưu, trong khi chính quyền ra lệnh cấm mọi cuộc tập hợp tại thủ đô.
Cảnh sát sáng nay đã bắt đi ông Rong Chuhun, Chủ tịch Liên hiệp các công đoàn Campuchia cùng 10 nhà hoạt động khác khi họ đến các sứ quán phương Tây trao kiến nghị yêu cầu đại diện ngoại giao nước ngoài can thiệp đòi chính quyền trả tự do cho 23 người bị bắt giữ hồi đầu tháng vì tham gia vào các cuộc biểu tình của công nhân dệt may tại Phnom Penh. Cuộc biểu tình khi đó đã bị lực lượng giữ gìn trật tự nổ súng vào những người công nhân đấu tranh đòi tăng lương, làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Ngay sau vụ thẳng tay chấn áp đó, chính quyền đã cấm tất cả các cuộc tập hợp biểu tình trong thủ đô, đồng thời giải tán một cuộc biểu tình của đối lập đòi Thủ tướng Hun Sen phải từ chức. Theo ông Rong Chuhun, những nhà hoạt động đã được thả ra sau ít giờ bị câu lưu và bị buộc điểm chỉ vân tay trên một văn bản có nội dung hứa không tổ chức biểu tình bất hợp pháp nữa. Nhà lãnh đạo công đoàn này cho biết, chúng tôi không vì thế mà nản chí và sẽ nhân các hoạt động của chúng tôi lên hàng trăm lần. Trong số những người bị câu lưu sáng nay còn có cả các nhà hoạt động đấu tranh bảo vệ quyền đất đai cho người dân. Cách đây ít ngày họ đã bị tạm giữ, nhưng ngay sau đó đã được thả và lại tiếp tục tranh đấu. Phát ngôn viên của chính quyền Phnom Penh hôm nay cho biết là việc câu lưu 11 nhà hoạt động này là nhằm nhắc nhở mọi người rằng các cuộc biểu tình đang bị cấm. Ông nói chính quyền sẽ không thể cho phép các hoạt động vô chính phủ tiếp tục diễn ra.
Còn tại Thái Lan, chính phủ nước này hôm nay đã quyết định đặt Bangkok và vùng ngoại ô trong tình trạng khẩn cấp để đối phó với các cuộc biểu tình phong tỏa thủ đô gây sức ép đòi chính phủ của Thủ tướng Dinlat Sinavat giải thể.
Trong cuộc họp báo sáng nay, Phó Thủ tướng Surapong thông báo, xin trích: trước tình hình bạo lực và biểu tình hiện nay, Hội đồng các bộ trưởng đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp để đối phó với tình hình và để áp đặt thực thi pháp luật, hết lời dẫn. Tình trạng khẩn cấp sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai 22 tháng 1 và kéo dài 60 ngày. Theo đó, lực lượng an ninh sẽ được trao thêm rất nhiều quyền hành để duy trì trật tự. Quyết định này được đưa ra trong khi những ngày qua đã xảy ra nhiều vụ bạo lực trong các cuộc biểu tình của phong trào chống chính phủ. Từ thứ Sáu đến Chủ nhật vừa rồi đã xảy ra nhiều vụ ném lựu đạn, bắn súng vào người biểu tình, làm một người chết và hàng chục người bị thương. Hai bên đổ trách nhiệm cho nhau về các vụ tấn công như vậy. Càng gần đến ngày bầu cử quốc hội trước thời hạn mùng 2 tháng 2 mà đối lập tẩy chay, thì tình hình tại thủ đô Bangkok càng trở nên xấu đi. Chiến dịch phong tỏa làm tê liệt thủ đô của đối lập đã diễn ra hơn một tuần. Người biểu tình vẫn tiếp tục chiếm giữ các trục lộ giao thông quan trọng trong thủ đô. Thủ tướng Inglat nhiều lần khẳng định bầu cử là giải pháp tốt nhất để đưa Thái Lan ra khỏi khủng hoảng, trong khi đó đối lập vẫn duy trì yêu sách thủ tướng từ chức và thay thế chính phủ bằng một hội đồng nhân dân tạm thời điều hành đất nước và cải cách thể chế trước khi tiến hành tuyển cử. Cuộc khủng hoảng chính trị lần này đã kéo dài hơn 2 tháng, tổng số đã có 9 người chết và hàng trăm người bị thương.
Cảnh sát Indonesia sáng nay thông báo đã câu lưu hai phần tử Hồi giáo cực đoan, cả hai đang chuẩn bị một chiến dịch khủng bố nhắm vào các đồn cảnh sát, một hộp đêm và một khu phố tại thành phố Surabaya trên đảo Java.
Isnaini Ramdoni và Abdul Majid là hai nghi phạm bị bắt vào tối hôm qua. Cảnh sát đã tìm thấy hai quả bom tự tạo ngay trong nhà của Majid. Theo lời cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java, thì cả hai nghi phạm nói trên đều có liên hệ với một nhóm khủng bố hoạt động tại đảo Sulawesi ở phía bắc Indonesia. Đó là tổ chức Mujahed do một nhân vật Hồi giáo cực đoan Santoso cầm đầu. Kẻ này đang bị chính quyền Indonesia giáo giết truy bắt. Ngoài ra, cũng hôm nay tư pháp Indonesia vừa tuyên án 7 năm rưỡi tù với kẻ bị cho là đầu não của một âm mưu khủng bố nhắm vào tòa đại sứ Miến Điện ở Jakarta. Indrajit thú nhận là có kế hoạch tấn công, đánh bom nhằm trả đũa chính sách đàn áp thô bạo của Miến Điện nhắm vào cộng đồng Hồi giáo Rohingya. Âm mưu khủng bố đã bị phá vỡ vào hôm mùng 2 tháng 5 năm ngoái, cảnh sát Indonesia bắt quả tang hai nghi can, một trong hai người nói trên, mang theo mình 5 quả bom tự tạo.
Tổ chức Ngân sách Quốc tế hôm nay đã lên án thái độ đạo đức giả của chính quyền Trung Quốc một mặt thể hiện quyết tâm minh bạch và chống tham nhũng, nhưng mặt khác lại chuẩn bị xét xử các nhà hoạt động chống tham nhũng với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Ân xá quốc tế yêu cầu Bắc Kinh ngưng truy bức các thành viên của phong trào công dân mới, một mạng lưới không chính thức và bất bạo động, kêu gọi công dân Trung Quốc tham gia vào đời sống chính trị, hành xử các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do biểu tình, được bảo đảm trong hiến pháp của Trung Quốc. Trong khi đó, nhà xuất bản Morning Bell Press của Hồng Kông chuẩn bị phát hành sách liên quan tới ông Tập Cận Bình. Ông Dư Văn Điền, một trong những người điều hành nhà xuất bản này, đã bị công an bắt giữ. Tin trên do tờ Nhật báo South China Morning Post số ra ngày hôm nay tiết lộ.
Theo tờ báo Hồng Kông này, tổng biên tập của nhà sách Morning Bell Press là ông Diêu Văn Điền, 73 tuổi, đã bị bắt giữ tại Hoa Lục từ 3 tháng qua. Ông từng bị dụ đến thăm quyến và đã bị khoảng 10 công an mặc thường phục bao vây. Sau đó, tổng biên tập của nhà sách này đã bị tống giam tại một địa điểm còn giữ bí mật. Công an thăm quyến không thông báo về lý do và việc bắt giữ ông Điền. Vẫn theo tờ báo Hồng Kông, ông Điền có thể bị ghép vào những tội từ buôn lậu đến gian lận thuế khóa. Hiện nay, tổng biên tập nhà sách Morning Bell Press, trụ sở tại Hồng Kông, đang làm việc chặt chẽ với một nhà ly khai Trung Quốc sống lưu vong ở Hoa Kỳ là ông Dư Kiệt, để chuẩn bị cho ra mắt cuốn sách nói về lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuốn sách có cái tên được dịch sang tiếng Pháp là Bố già Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời Nhật báo Hồng Kông từ Mỹ, ông Dư Kiệt cho rằng vụ tổng biên tập họ Diêu bị bắt có liên quan trực tiếp đến cuốn sách nói trên. Trước mắt, hãng thông tấn của Pháp AFP chưa liên lạc được với nhà sách Morning Bell Press. Trên mạng xã hội, nhà ly khai Trung Quốc Dư Kiệt cho biết cuốn sách mới của ông về Tập Cận Bình sẽ được phát hành vào tháng 4 sắp tới. Trong cuốn Ôn Gia Bảo, diễn viên đóng kịch hay nhất của Trung Quốc, ông Dư Kiệt đã chỉ trích kịch liệt cựu thủ tướng Trung Quốc.
Về mặt ngoại giao, hôm nay Trung Quốc đã loại bỏ khả năng về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Sochi, nơi mà lãnh đạo hai nước sẽ tới tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông dự kiến vào ngày 7 tháng 2 tới đây.
Hôm qua, Bắc Kinh khẳng định Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông tại Sochi, Nga. Trong khi đó, theo báo chí Nhật, thì Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ dự kiến tới Sochi trong dịp này. Tuy Tokyo chưa chính thức xác nhận thông tin của báo chí, nhưng đã xuất hiện nhiều tin đồn có thể lãnh đạo Trung Nhật nhân cơ hội này sẽ gặp nhau. Ngay lập tức hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trình Quốc Bình đã tuyên bố với báo chí rằng xin chết chính phủ Trung Quốc không dự tính có cuộc tiếp xúc nào với lãnh đạo Nhật tại Thế vận hội Sochi. Được hỏi về điều gì sẽ xảy ra nếu một cuộc gặp như vậy vẫn diễn ra, ông Trình trả lời chung chung: chúng tôi cho rằng lãnh đạo Trung Quốc sẽ trịnh trọng bày tỏ lập trường của chính quyền Trung Quốc, hết lời dẫn. Ông Tập Cận Bình và ông Shinzo Abe lên nắm quyền từ hồi năm 2012, từ đó đến nay quan hệ hai nước xấu đi rõ rệt và họ mới chỉ có hai dịp tiếp xúc ngắn ngủi không chính thức. Vài tháng trở lại đây, căng thẳng ngoại giao giữa hai nước lại tăng thêm một nấc với việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Trong khi đó thì hôm 26 tháng 12, Thủ tướng Shinzo Abe tới viếng đền Yasukuni, nơi mà theo Bắc Kinh là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thời Thế chiến thứ hai.
Tại Ukraine, luật trấn áp mới bắt đầu có hiệu lực, nhưng phe đối lập vẫn không lùi bước. Từ Kiev, thông tín viên RFI Sebastian Gober tóm lược tình hình.
C'est encore nuit blanche à moins 10 degrés dans les rues de la capitale ukrainienne.
Thêm một đêm trắng giá lạnh âm 10 độ C giữa các phố của thủ đô Ukraine. Những diễn biến có thể nhận thấy tại nhiều điểm của thành phố đó là sự di chuyển của cảnh sát, xô xát cục bộ bom xăng vẫn được ném ra và sự xuất hiện của những nhóm quậy phá mà người ta nói là do chính phủ chỉ đạo. Tình hình này đang được những người bảo vệ của phong trào Euromaidan theo dõi rất sát sao. Vitaly, 32 tuổi, ngẫu nhiên trở thành người bảo vệ các chiến lũy mới được dựng lên hôm Chủ nhật. Tình hình này còn kéo dài bao lâu nữa, anh cũng không biết, nhưng theo Vitaly, chế độ của Viktor Yanukovych đã có bước đi liều lĩnh nguy hiểm. Anh giải thích, xin trích, ở đây ai cũng bị nguy hiểm. Luật mới mà họ ban hành hôm nay, tức là có hiệu lực ngay từ bây giờ. Theo các luật mới, thì chúng tôi có thể bị phạt tù đến 15 năm. Bộ luật mới bao gồm những biện pháp bóp chết quyền tự do đã được đa số cầm quyền gây sức ép để thông qua. Chính quyền sẽ sử dụng luật này như một công cụ trong kho vũ khí chấn áp đối lập. Làm sao trong những điều kiện như vậy mà người biểu tình còn có thể tin được vào thiện chí của chính phủ muốn có giải pháp chính trị thông qua thương lượng? Mặt khác, vì không chịu nghe nhau, chính phủ và đối lập đã không lập được ủy ban hòa giải như dự kiến. Hơn bao giờ hết, tương lai của phong trào Euromaidan đang ở trên đường phố.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
liên quan đến tình hình Syria 24 giờ trước khi khai mạc hội nghị Geneva 2, Liên Hợp Quốc đã rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị, đặc biệt là bởi vì đối lập Syria dứt khoát không muốn có sự hiện diện của Iran tại Thụy Sĩ. Thái độ cứng rắn của các bên khiến cho Liên Hợp Quốc rất lúng túng. Sau đây là phân tích của thông tín viên đài RFI Karim Lebourg từ New York.
C'est un imbroglio diplomatique dont les Nations Unies auraient pu se passer.
Về mặt ngoại giao, đây là một sự lúng túng ngoài ý muốn của Liên Hiệp Quốc. Tổng thư ký Ban Ki-moon đã quá vội vã gửi giấy mời đại diện Iran đến dự hội nghị Geneva 2 về Syria. Chẳng ngờ lời mời đó suýt nữa làm hội nghị thất bại. Ông Ban Ki-moon không lường trước được phản ứng của Liên minh đối lập Syria. Liên minh này đe dọa là không dự hội nghị được tổ chức tại Thụy Sĩ lần này để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài từ năm 2011. Sự hấp tấp của ông Ban Ki-moon càng khó hiểu khi biết rằng bình thường ra không khi nào mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lấy bất kỳ một quyết định quan trọng nào mà không có tham khảo trước ý kiến của các nước lớn, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Cuối cùng thì chính Iran lại mở ra cho ông Ban Ki-moon một cánh cửa để cứu vãn tình thế và cứu vãn hòa đàm Geneva 2. Tehran không đến Thụy Sĩ với lý do là từ trước tới nay, Iran vốn không chấp nhận điều khoản thành lập một chính phủ lâm thời Syria trong giai đoạn chuyển tiếp. Như vậy, Liên Hiệp Quốc rút lại lời mời Iran dự hội nghị Geneva 2 về Syria. Iran như vậy sẽ vắng mặt trong buổi lễ khai mạc hội nghị ngày mai, mở ra tại thành phố Montreux. Tất cả những diễn biến nói trên cho thấy hồ sơ Syria cực kỳ nhạy cảm và báo trước những thách thức đặt ra cho các bên vào lúc mà hội nghị còn chưa chính thức được khai mạc.
Karim Lebourg, New York RFI.
Sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về giam giữ phóng viên. Vào lúc tình hình nhân quyền Việt Nam sắp được đưa ra xem xét tại Liên Hiệp Quốc theo cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR ngày 5 tháng 2 tới, Ủy ban bảo vệ nhà báo vừa công bố một báo cáo, theo đó Việt Nam đứng hàng thứ 5 thế giới về giam giữ phóng viên. Theo báo cáo 2013 của Ủy ban bảo vệ nhà báo, Việt Nam nằm trong số 10 nước đứng đầu danh sách các quốc gia giam giữ các phóng viên chỉ vì họ làm công việc nhà báo. Cụ thể, với 18 phóng viên đang ngồi tù, Việt Nam đứng hàng thứ 5 thế giới và chỉ là một trong hai quốc gia Đông Nam Á được nêu tên trong danh sách của năm 2013, cùng với Thái Lan, quốc gia chỉ có một nhà báo bị giam. Chiếm hạng nhất trong danh sách năm 2013 là Thổ Nhĩ Kỳ với 40 phóng viên bị giam, tiếp đến là Iran 35 phóng viên, Trung Quốc 32 phóng viên và Eritrea 22 phóng viên. Đứng hàng thứ 5, như vậy là thành tích của Việt Nam còn cao hơn cả Syria, vì quốc gia bị nội chiến ác liệt này chỉ đứng hàng thứ 6 với 12 phóng viên đang ở sau chấn sông sắt. Trong số 18 nhà báo bị giam ở Việt Nam, Ủy ban bảo vệ nhà báo đề cập trước hết trường hợp của blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải. Vào tháng 10 năm 2008, Điếu Cày đã bị tuyên án 2 năm tù rưỡi với tội danh trốn thuế, một tội danh mà theo các tổ chức nhân quyền chỉ là một cái cớ để bịt miệng một blogger vẫn chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Hà Nội. Sau khi mãn hạn tù, blogger Điếu Cày lại tiếp tục bị tuyên án 12 năm tù giam và 5 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong phiên xử vào tháng 9 năm 2012. Trong bản báo cáo, Ủy ban bảo vệ nhà báo nhắc lại là vào năm ngoái, blogger Điếu Cày đã tuyệt thực từ ngày 23 tháng 6 để phản đối việc quản lý trại giam buộc ông phải nhận tội. Ông chỉ ngưng tuyệt thực ngày 27 tháng 7 sau khi Viện Kiểm sát hứa điều tra về đơn khiếu nại của ông, tố cáo về tình trạng ngược đãi trong nhà tù. Ngoài blogger Điếu Cày trong danh sách các phóng viên đang bị giam ở Việt Nam, theo Ủy ban bảo vệ nhà báo còn có Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức, Lưu Văn Bảy, Đặng Xuân Diệu, Hồ Đức Hòa, Police Lê Sơn, Nông Hùng Anh, Nguyễn Văn Duyệt, Tạ Phong Tần, Đinh Đăng Định, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khương, tức là báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, Phạm Nguyễn Thanh Bình, Lê Quốc Quân, Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Võ Thanh Tùng, tức là nhà báo Duy Đông của tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Như ta đã thấy trong danh sách 18 người nói trên, đa số là những blogger hay Facebooker, nhưng đối với Ủy ban bảo vệ nhà báo, những người này làm công việc của nhà báo bởi vì họ sử dụng Internet để chuyển tải thông tin hoặc bình luận về tình hình đất nước. Trong bối cảnh mà Việt Nam chưa có báo chí tư nhân, mọi cơ quan báo chí đều do nhà nước kiểm soát. Ủy ban bảo vệ nhà báo ghi nhận con số 18 phóng viên bị giam ở Việt Nam năm 2013 là cao hơn so với năm 2012, và trong đó chỉ có 14 nhà báo ngồi tù, vào lúc mà chính quyền Hà Nội gia tăng trấn áp giới blogger độc lập. Khi loan tin về báo cáo nói trên của Ủy ban bảo vệ nhà báo, trang mạng The Diplomat lưu ý rằng một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Campuchia hay Malaysia cũng đang đối phó với những lực lượng đối lập ngày càng mạnh, nhưng việc trấn áp báo chí ở những nước này chẳng có nghĩa lý gì so với ở Việt Nam. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Washington muốn cử đặc sứ đến Bình Nhưỡng thương lượng trả tự do cho công dân Mỹ bị bắt. Theo nguồn tin từ các giới chức Mỹ, Washington sẵn sàng cử một đặc sứ đến Bình Nhưỡng để thỏa thuận về việc trả tự do cho công dân Mỹ bị Bắc Triều Tiên bắt giữ, người mà hôm qua vừa xuất hiện trước báo chí tại Bình Nhưỡng. Một quan chức giấu tên của chính quyền Mỹ nói, xin trích, chúng tôi đã đề nghị cử đại sứ Robert King tới Bình Nhưỡng để lo việc trả tự do cho ông Kenneth Bay, bị kết án 15 tù vì tội âm mưu lật đổ chế độ Bắc Triều Tiên. Ông cũng hy vọng là với việc chính quyền Bắc Triều Tiên cho phép tù nhân này họp báo là một dấu hiệu thiện chí muốn trả tự do cho ông Bay. Về phía chính quyền Mỹ, người phát ngôn ngoại giao Jennifer Psaki cho biết Hoa Kỳ rất lo ngại tình trạng sức khỏe của ông Bay và đang vận động tích cực để trả tự do cho ông. Bà Psaki nhấn mạnh, xin trích, chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền Bắc Triều Tiên ân xá và trả tự do ngay lập tức cho ông Bay. Ông Kenneth Bay là người Mỹ gốc Triều Tiên phụ trách tour du lịch. Ông bị bắt hôm 3 tháng 11 năm 2012 tại thành phố Cảng Ra Sông ở Đông Bắc, Bắc Triều Tiên. Theo báo chí Hàn Quốc thì ông Bay dẫn một đoàn khách đi du lịch Bắc Triều Tiên, trong đó có một người mang theo một ổ cứng máy tính chứa những dữ liệu nhạy cảm và vì thế ông bị bắt giữ. Bị kết án 15 năm tù hôm qua, bất ngờ ông Kenneth xuất hiện trước báo chí trong bộ quần áo tù nhân, thú nhận tội lỗi đồng thời kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ để ông được đoàn tụ gia đình càng sớm càng tốt. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Yono lên tiếng về vụ người giúp việc Indonesia bị ngược đãi tại Hồng Kông. Hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành thẩm vấn một công dân Indonesia làm nghề giúp việc gia đình bị chủ thuê đánh đập phải nhập viện. Tổng thống Indonesia đã lên tiếng bảo vệ công dân nước mình. Hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ tại sân bay Hồng Kông một phụ nữ 44 tuổi là chủ thuê người giúp việc Indonesia bị ngược đãi nói trên. Người phụ nữ Hồng Kông bị tình nghi đã ngược đãi nhân viên thứ hai làm cho gia đình mình. Ngay sau đó, cảnh sát đã tới Sragen trên đảo Java, nơi mà người phụ nữ giúp việc người Indonesia đang phải nằm viện sau khi trốn thoát khỏi gia đình nhà chủ. Trưởng nhóm điều tra của cảnh sát Hồng Kông cho biết đang nhanh chóng điều tra vụ việc. Hôm nay, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã trực tiếp nói chuyện điện thoại với nạn nhân và cha của cô. Ông khẳng định luật pháp sẽ phải được thực thi để đem lại công lý cho gia đình nạn nhân và chính phủ Indonesia sẽ hỗ trợ chăm sóc cho gia đình nạn nhân. Tổng thống Indonesia cũng báo cho gia đình biết ông đã nêu vấn đề này với các lãnh đạo Hồng Kông.
Còn tại Việt Nam, cúm gia cầm H5N1 tái phát, lần đầu tiên từ 9 tháng qua một bệnh nhân Việt Nam thiệt mạng vì cúm gia cầm. Theo Bộ Y tế Việt Nam, nạn nhân là một người đàn ông 52 tuổi, quê quán tại Bình Phước, đã từ trần hôm 18 tháng Giêng vừa qua sau khi được điều trị tại Bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Các giới chức y tế Việt Nam kêu gọi dân chúng đề cao cảnh giác. Cúm gia cầm tái phát tại Việt Nam vào thời điểm mà dân chúng trong nước đang chuẩn bị đón Tết Giáp Ngọ. Kể từ năm 2003 tới nay, virus H5N1 đã lây nhiễm cho 649 người tại 15 quốc gia khác nhau trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong cho 385 người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia bị lây nhiễm nghiêm trọng nhất trong khu vực Đông Nam Á, với 62 người thiệt mạng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dịch bệnh đã tái phát một cách thưa thớt hơn tại Việt Nam. Ngược lại, đối với nước láng giềng sát cạnh là Campuchia, thì vào năm ngoái, Phnom Penh thông báo có 13 ca tử vong trên tổng số 26 người bị nhiễm H5N1. Campuchia là nơi dịch bệnh bùng phát một cách đáng quan ngại nhất trong năm ngoái.
Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Apple China Mobile, một cuộc hôn nhân để chinh phục thị trường smartphone Trung Quốc, cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm phụ trách với đề tài điều gì xảy ra nếu trên máy bay chỉ còn một phi công điều khiển.
Bất chấp khủng hoảng kinh tế, du lịch thế giới trong năm qua vẫn liên tục phát triển, với những điểm đến chủ yếu là châu Âu và châu Á. Lượng du khách quốc tế trong năm 2013 đã đạt sấp xỉ 1,1 tỷ người, tức là tăng 5% so với năm trước. Trên đây là số liệu do Tổ chức Du lịch Quốc tế OMT công bố trong một thông cáo ra ngày hôm qua 20 tháng 1. Cụ thể là đã có 1,078 triệu người di chuyển từ nước này sang nước khác trong năm qua, cao hơn với con số của năm trước là 52 triệu người. Thông cáo của OMT khẳng định, xin trích, mặc dù có những khó khăn về kinh tế, kết quả của du lịch quốc tế vẫn cao hơn so với mong đợi. Mức tăng trưởng du lịch năm nay liên quan đến hầu hết toàn bộ các khu vực của thế giới ngoại trừ vùng Trung Cận Đông đang có chiến sự. Theo thông cáo của OMT, nhu cầu du lịch quốc tế tăng mạnh cho các điểm đến là châu Á 6%, châu Phi tăng 6% và châu Âu tăng 5%, trong đó tiểu vùng Đông Nam Á lại hấp dẫn ngày càng đông du khách với mức tăng tới 10% trong năm 2013. Tổng thư ký của Tổ chức Du lịch Quốc tế, ông Taleb Rifai, khẳng định năm qua là một năm được mùa nhất của du lịch quốc tế bất chấp tình hình kinh tế thế giới vẫn còn đang không ít khó khăn. Mức tăng trưởng 5% là điều đáng mừng cho châu Âu, đang chìm trong khủng hoảng. Năm 2013, các nước trong Liên hiệp châu Âu đã đón 563 triệu du khách quốc tế, tăng hơn so với năm ngoái 29 triệu. Con số tăng trưởng này lại càng có ý nghĩa hơn khi mà những nước đông du khách đến nhất lại chính là những quốc gia đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Ví dụ như Tây Ban Nha đã đón số lượng du khách quốc tế ở mức kỷ lục là 60,4 triệu người. Vẫn theo thông cáo của OMT, có 5 nước dẫn đầu thế giới về khách đi du lịch nước ngoài, đó là Trung Quốc, Hoa Kỳ, tiếp đó đến Đức, Anh và Nga. Tổ chức Du lịch Quốc tế cũng tỏ ra lạc quan với mức dự báo tăng trưởng của cả thế giới trong năm nay sẽ tiếp tục tăng khoảng từ 4 đến 4,5%. Về từng nước, hiện tại vẫn chưa có con số thống kê chi tiết, nhưng Pháp vẫn là nước giữ được vị trí điểm đến hàng đầu cho du khách ngoại quốc. Năm 2013, nước Pháp đã đón tiếp 83 triệu lượt du khách. Tiếp theo sau là Hoa Kỳ 67 triệu người, rồi đến Trung Quốc, Tây Ban Nha với 57,7 triệu người mỗi nước. Số lượng du khách tới thăm Ý cũng tăng mạnh với tổng số 46,4 triệu khách. Có những nước như Nhật Bản sau thảm họa động đất sóng thần và nhất là tai nạn hạt nhân Fukushima, thì trong năm qua đất nước mặt trời mọc này đã tìm lại sức hấp dẫn của mình với mức tăng trưởng khách lên tới 24%. Tuy dẫn đầu về số lượng khách nhưng Pháp lại chỉ được xếp hạng thứ ba về thu nhập từ du lịch quốc tế. Điều mà các điểm đến du lịch quan tâm hơn cả là mức chi tiêu của du khách. Theo OMT, các du khách chịu chi nhất là người Trung Quốc xếp trên người Mỹ và người Đức. Xếp hạng này càng có ý nghĩa kinh tế hơn khi biết rằng năm qua 97 triệu người Trung Quốc đã đi du lịch nước ngoài, trong khi mà con số này năm 2000 chỉ là 10 triệu người. So với năm 2012, chỉ số du khách Trung Quốc ra nước ngoài tăng 14 triệu người và xu hướng này vẫn tiếp tục tăng trong viễn cảnh tầng lớp trung lưu đang gia tăng mạnh ở đất nước hơn 1 tỷ dân, đồng thời cũng là cường quốc kinh tế đứng thứ hai thế giới. Du khách Trung Quốc từ trong năm 2012 đã chiếm vị trí hàng đầu là những du khách chi tiêu nhiều nhất với tổng số tiền lên tới 102 tỷ đô la Mỹ, theo Tổ chức Du lịch Thế giới. Chắc chắn sức tiêu của du khách trong năm 2013 cũng đã vượt con số trên. Khách Trung Quốc chi tiêu nhiều đến mức mà ở nhiều nơi họ đến, họ được gán cho biệt danh là những chiếc ví di động. Giờ đây, người ta có thể thấy nhiều quốc gia du lịch đang có cuộc cạnh tranh thu hút khách Trung Quốc, những khách quý của thị trường đồ hiệu. Các nước châu Âu như Anh Quốc, Pháp và Đức, những điểm đến được ưa chuộng của khách Trung Quốc, đã có nhiều biện pháp nhằm đơn giản hóa việc cấp visa cho du khách đến từ Hoa Lục.
RFI.
RFI.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31m từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc sẽ tuần tra thường xuyên từ một đảo trên Biển Đông. Chính quyền Campuchia câu lưu nhiều nhà hoạt động tham gia biểu tình. Tại Ukraine, luật trấn áp biểu tình có hiệu lực nhưng phe đối lập không lùi bước. Liên Hiệp Quốc rút lại lời mời Iran tham dự hội nghị Geneva 2 về Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới về giam giữ phóng viên. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Sự kiện Tập đoàn Trung Quốc Đông Phong nắm một phần vốn của Tập đoàn xe hơi Pháp PSA Peugeot Citroën được tất cả các nhật báo lớn xuất bản tại Paris hôm nay quan tâm. Theo tờ báo Công giáo La Croix, thì đây là một bước ngoặt trong lịch sử công nghiệp. Le Monde chú ý đến khía cạnh nhà nước Pháp góp vốn cùng với Đông Phong. Nhật báo Kinh tế L'Echo đặt câu hỏi vì sao Peugeot đi tìm cứu rỗi tại Trung Quốc. Le Figaro phân tích PSA mộng và thực, còn nhật báo Cộng sản L'Humanité báo động một con cọp Trung Quốc trong động cơ của sư tử Peugeot.
Liên quan đến châu Á, bài điều tra của thông tấn viên báo Le Monde mang tựa đề Chết tại Bắc Kinh cho biết vụ nhà sản xuất phim nổi tiếng Lý Minh đột tử tại đồn cảnh sát khi đang bị thẩm vấn đã gây sững sờ cho giới điện ảnh Trung Quốc.
Tờ báo mô tả tại nghĩa trang Bắc Bảo Sơn rộng lớn hôm thứ Tư 15 tháng Chiên, một không khí phẫn nộ đè nặng. Rất nhiều người đến tiễn đưa nhà sản xuất Lý Minh qua đời ở tuổi 47, theo thông tin chính thức là vì một cơn đau tim. Trong số những người nổi tiếng đến dự đám tang, có đạo diễn Mỹ gốc Hoa Ngô Vũ Sâm đang quay bộ phim hoành tráng Thái Bình Luân, siêu phẩm mà tập đoàn Bắc Kinh Tử Mã buôn đằng Beijing Galloping Horse cho ông Lý Minh làm chủ là một trong những nhà sản xuất chính, hay nữ diễn viên Hát Lôi, giám đốc phim kim người viết kịch bản Vương Tiểu Súy. Nguyên nhân chết vì bệnh, tập đoàn không cho biết thêm bất cứ chi tiết gì về cái chết của ông chủ. Nhưng theo nhiều tờ báo Hồng Kông, thì ông Lý Minh đã tử vong khi bị công an thẩm vấn. Một nguồn tin thông thạo cho biết công an nói rằng do ông Lý Minh bị kích động nên họ chích thuốc an thần, ông chết vì đau tim. Nhà sản xuất phim bị thẩm vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra tham nhũng quy mô tiến hành bởi các điều tra viên đến từ Nghi Sương, nơi có đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc. Theo một thân nhân của người quá cố, gia đình chỉ được nhận xác với điều kiện không được đòi giải phẫu tử thi, việc tẩn liệm do chính quyền đảm nhiệm và thi thể ông được trao cho người thân dưới sự giám sát của công an. Nhiều công an chìm mặc thường phục lẫn vào đám đông người đưa tang cho đến tận khi thi hài đã được hỏa táng. Nguyên nhân vụ đột tử của ông Lý Minh không ai được rõ. Thủ tục song quy của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng không cho phép có luật sư biện hộ. Hơn nữa, gia đình cũng muốn giữ im lặng. Kiểm duyệt cũng xóa ngay lập tức tất cả những thông tin trên mạng vi bác liên quan đến nhân vật uy tín được giới điện ảnh Trung Quốc hết sức tôn trọng.
Le Monde nhận định, tại Trung Quốc đã có rất nhiều vụ các nhà tranh đấu, dân oan khiếu kiện qua đời tại đồn công an lúc bị câu lưu. Trong nhiều trường hợp, cái xác trở thành xung đột giữa gia đình vốn nghi ngờ người thân của mình bị tra tấn, còn chính quyền thì từ chối giao trả thi thể hoặc giải thích về các dấu vết bị đánh đập trên người nạn nhân.
Một số vụ đột tử đáng ngờ đã gây dư luận rộng rãi trên mạng và đôi khi trên báo chí chính thức. Tại Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, cái chết của đại diện dân làng là ông Tiết Cẩm Ba năm 2011 đã là ngòi nổ cho vụ nổi dậy sau đó. Còn tại Ôn Châu hồi tháng 9 năm ngoái, tòa án đã kết án tù giam 5 điều tra viên và một trưởng lý sau khi một viên chức bị chết đuối vì bị thẩm vấn trong bồn tắm. Nghi can là kỹ sư trưởng một công ty quốc doanh, trước đó đã bị giam giữ bí mật trong nhiều tuần lễ. Gia đình nhận ra những vết bầm trên người nạn nhân không ngớt kêu đòi công lý. Được báo chí nhà nước đưa tin, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà chính quyền chấp nhận cho điều tra. nhưng tại Bắc Kinh, sau cái chết của Lý Minh là một sự im lặng hoàn toàn. Vụ đột tử của nhân vật nổi tiếng này làm cho giới nghệ sĩ phải sững sờ, mọi người đều bàn tán. Do báo chí không đưa tin nên các tin đồn lan truyền rất nhanh, người ta cho là nhiều nhân vật trong kênh truyền hình nhà nước CCTV đã bị thẩm vấn, trong đó có một người dẫn chương trình và một nhà sản xuất phim hàng đầu mà công ty có liên quan đến quân đội. Chỉ duy nhất tờ Tài Kinh Báo trong một bài viết vào đầu tháng Chiên khiến người ta nghĩ rằng cái chết của Lý Minh gắn liền với một chiến dịch chống tham nhũng. Bài báo nhắc đến vụ bắt giữ ông Lý Đông Sinh, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương Đảng, đã từng làm việc suốt một thời gian dài tại CCTV. Trang mạng China Digital Times của Mỹ cho biết các trang web Trung Quốc đã chính thức được lệnh phải xóa bài báo của Tài Kinh. Là con một sĩ quan quân đội tốt nghiệp đại học truyền thông, Lý Minh thành lập công ty quảng cáo năm 1994, độc quyền sản xuất nhiều chương trình của CCTV, trong đó có chương trình thời sự nổi tiếng Focus Talk, được Lý Đông Sinh giám sát. Điều này có thể giải thích vì sao doanh nhân này bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng điều tra, cùng với hơn một chục doanh nhân khác bị giam giữ bí mật từ đầu năm ngoái, trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng, mà phía sau là đấu tranh quyền lực trên thượng đỉnh. Khi tấn công vào lĩnh vực điện ảnh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề quyền lực đã chứng tỏ chiến dịch càn quét không có ngoại lệ nào như Tập Cận Bình đã khẳng định. Tuy nhiên, trong một thái độ thiếu vắng tự do báo chí và các tiếng nói nhân quyền, những nghi can như ông Lý Minh hoàn toàn không có quyền tự biện hộ.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, bài phân tích của Le Figaro, Nhật Bản tấn công vào cuộc xâm lấn châu Phi của Trung Quốc, nhận xét: chính quyền Tokyo muốn quay lại trên trường quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và cả về ngoại giao, cũng như cam kết dấn thân trong vấn đề an ninh.
Là một lục địa bị lãng quên sau cuộc chiến tranh lạnh, nay Phi Châu với tỷ lệ tăng trưởng hứa hẹn lại gợi lên một cái nhìn mới trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang thiếu sinh khí. Châu Phi một lần nữa lại trở thành nơi đối địch giữa các nước lớn, đôi khi nằm rất xa lục địa này. Nếu ngày nay Moscow và Washington không còn tranh giành tình bạn của những người anh em Châu Phi, thì đã có Trung Quốc và Nhật Bản thay chân. Chuyến viếng thăm lục địa đen của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe làm nổi bật sự kinh địch này. Gần một thập kỷ qua mới có một thủ tướng Nhật công du châu Phi, Cote d'Ivoire, Ethiopia, Mozambique. Ông Abe đã chu đáo thăm ba nước này để chuyển giao thông điệp châu Phi là biên giới mới của ngoại giao Nhật Bản. Thế là ngoài hàng ngàn km đường ranh trên biển, Tokyo đã quyết định thách thức kình địch Bắc Kinh. Hồi tháng 6, Nhật đã đón tiếp khoảng 40 lãnh đạo châu Phi, hứa hẹn viện trợ 14 tỷ đô la trong 5 năm và tái thúc đẩy thương mại. Trước mắt, số viện trợ này chỉ bằng 1/5 so với số tiền Trung Quốc đổ vào châu Phi. Ngay hôm sau chuyến thăm của ông Abe, đại sứ Trung Quốc tại Liên hiệp châu Phi lập tức lên án Tokyo ngắn bước nhằm phá hoại chính sách ngoại giao của Bắc Kinh ở lục địa này, những từ ngữ theo Le Figaro là sặc mùi chiến tranh lạnh. Nhà ngoại giao này còn hăng hái cảnh báo châu Phi về sự hồi sinh của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, minh họa thêm bằng những hình ảnh các nạn nhân Trung Quốc bị lính Nhật tra tấn thời đệ nhị thế chiến. Cười nửa miệng, một phát ngôn viên của ông Shinzo Abe tuyên bố Nhật không thể tặng những ngôi nhà xinh đẹp hay dinh thự hoành tráng, ám chỉ trụ sở Liên hiệp châu Phi mới toanh được Bắc Kinh xây tặng. Ngược lại, Nhật Bản muốn gắn bó với sự phát triển nhân bản của lục địa. Như vậy, Tokyo đã nhắc lại những chỉ trích của những người trước đây về một Trung Quốc thực dân mới đến châu Phi để vơ vét tài nguyên, nuôi dưỡng tham nhũng. Nhật Bản bị ám ảnh bởi cái bóng ngày càng lớn của Trung Quốc đe dọa đến vị thế của mình. Sự quay lại châu Phi cũng như những cam kết mạnh mẽ với châu Á Thái Bình Dương về mặt an ninh nhằm củng cố tư thế đại cường theo Le Figaro, nếu chưa hẳn là tin lành cho châu Á thì lại là cơ hội đối với châu Phi.
Nhìn sang Bulgaria, báo Le Monde tự hỏi, làm thế nào thoát ra khỏi chủ nghĩa cộng sản? Đất nước này đang dần thưa vắng người, với xu hướng ra định cư ở nước ngoài và sinh suất giảm. Sau 20 năm, dân số Bulgaria từ 9 triệu người nay chỉ còn có 7 triệu.
Dù từ nước Cộng hòa Xô Viết thứ 16 nay trở thành thành viên thứ 28 của Liên hiệp châu Âu, Bulgaria cũng như Ukraine, 25 năm sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, vẫn còn giữ lại những chấn thương. Trong một cuộc tranh luận về tư cách công dân tổ chức tại trường đại học Sofia hôm 18 tháng Chiên, đã có nhiều ý kiến phân tích, trong đó có người cho rằng xã hội Bulgaria có đủ các triệu chứng bị nhiễm độc với cách suy nghĩ của các thần dân chứ không phải công dân.
Trên lĩnh vực lịch sử, nhật báo L'Humanité trong bài đề tựa Cái chết của Lenin đã thuật lại cuộc chiến đấu cuối cùng của cha đẻ cách mạng Nga. Tờ báo này nhắc lại những lời trối trăng của Lenin, khẳng định chúng ta chưa đủ văn minh để có thể đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội.
Hồi phục phần nào năng lực tinh thần sau cơn đột quỵ hôm 25 tháng 5 năm 1922, ý thức được mình sắp rời bỏ hàng ngũ, Lenin mỗi ngày đã cố gắng đọc vài phút để ghi lại một lá thư gửi quốc hội, được coi là di chúc của Lenin. Lo sợ trước sự thâu tóm quyền lực và sự tàn bạo của Stalin, muốn bảo vệ liên minh công nông, Lenin đã đề ra những biện pháp để ngăn chặn. Nhưng lá thư này chỉ được tiết lộ vào năm 1956, trong khi chiếc búa của Stalin đã đóng kín hẳn quan tài của người khai sinh cách mạng Nga.
Và tiếp theo đây là tạp chí kinh tế của RFI với chủ đề Apple China Mobile, một cuộc hôn nhân để chinh phục thị trường smartphone Trung Quốc.
Tạp chí kinh tế.
Đối với những người ưa chuộng những sản phẩm của tập đoàn công nghệ cao cấp Apple tại Trung Quốc, thì ngày 17 tháng Giêng vừa qua là một cột mốc quan trọng. Tập đoàn điện thoại di động China Mobile bắt đầu bán hai kiểu điện thoại thông minh mới nhất của nhãn hiệu quả táo. Với đối tác nặng ký này, hãng công nghệ cao cấp của Mỹ kỳ vọng cung cấp thêm 24 triệu chiếc smartphone đời mới chỉ riêng cho thị trường Trung Quốc. Nếu được như thế, thì đây sẽ là một sự tiếp sức vào lúc mà Apple đang bị mất đà. Sau nhiều năm đàm phán gay go, cuối cùng trước lễ Giáng sinh năm ngoái, chính chủ tịch tập đoàn của Mỹ, ông Tim Cook, đã thông báo là vừa ký kết với nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động số 1 của Trung Quốc, China Mobile. Tới nay, không ai biết được một cách chính xác là trong thỏa thuận vừa đạt được đó, thì Apple và China Mobile đã dàn xếp với nhau như thế nào ở bên trong. Chỉ biết rằng thông báo chính thức của phía Apple cho biết một cách rất chung chung, đó là tập đoàn tin học của Mỹ đã có một số những điều chỉnh để điện thoại iPhone có thể thích nghi được với mạng điện thoại 3G của China Mobile. Không rõ là Apple phải nhượng bộ phía đối tác Trung Quốc những gì. Câu hỏi có lẽ dễ giải đáp hơn, đó là Apple có lợi gì khi chơi với China Mobile? China Mobile hiện nay đang là nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động lớn nhất trên thế giới với 763 triệu khách thuê bao và đang dẫn đầu lĩnh vực này tại nước đông dân nhất địa cầu, hơn hẳn hai đối thủ khác là China Unicom và China Telecom. Cả hai tập đoàn đó cộng lại mới chỉ cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho chưa đầy 280 triệu khách thuê bao. Tập đoàn viễn thông Trung Quốc China Mobile hiện đang làm chủ cả một hệ thống 3G và hồi đầu tháng 12 năm ngoái thì chính quyền Bắc Kinh đã cấp giấy phép cho cả ba tập đoàn viễn thông đều do nhà nước kiểm soát để họ có thể phát triển mạng điện thoại đời 4, tức là thế hệ 4G. Trong viễn cảnh đó, cơ quan tư vấn và nghiên cứu IDC cho rằng vào năm tới, người dân Trung Quốc sẽ sắm thêm hơn 450 triệu chiếc điện thoại thông minh. Đương nhiên là cặp bài trùng Apple và China Mobile sẽ phải giành được một phần lớn của thị trường đầy tiềm năng đó. Cũng phải nói là đối với Apple, Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai thị trường smartphone quan trọng nhất, Mỹ và Trung Quốc là những địa điểm duy nhất đem về đến hơn 10% doanh thu cho nhãn hiệu quả táo. Dù vậy, cho đến trước khi kết bạn với China Mobile, điện thoại iPhone của Apple vẫn ngoài vòng phủ sóng của tập đoàn viễn thông Trung Quốc. Không bắt tay với một tập đoàn có hơn 760 triệu khách thuê bao như China Mobile sẽ là một sai lầm chiến lược. Chính vì thế mà vào tháng 9 năm ngoái, khi Apple ra mắt hai kiểu điện thoại đời mới là chiếc 5S và 5C, thì lần đầu tiên ban điều hành ở Cupertino, Silicon Valley, đã cùng lúc trình làng với người tiêu dùng ở Bắc Kinh và New York. Ban phụ trách về khâu khuyến mãi, marketing của Apple đã cố tình chứng minh với những khách hàng Trung Quốc rằng họ không bị bỏ quên. Dù vậy thì phải nói là hai sản phẩm mới của Apple cũng như là thái độ hào hứng của hàng chục triệu người hâm mộ nhãn hiệu quả táo ở Trung Quốc vẫn không giúp cho cổ phiếu của Apple trên thị trường tài chính Wall Street tăng giá vào thời điểm ấy. Đơn giản là vì trong chiến lược bành trướng của Apple vẫn còn thiếu một lá chủ bài quan trọng mang tên China Mobile. Ngược lại, sau khi đã chính thức thông báo kết hôn với ông vua điện thoại di động Trung Quốc này, thì cổ phiếu của Apple trong phiên giao dịch hôm 24 tháng 12 vừa qua đã tăng gần 4% nội trong một ngày. Theo các thống kê chính thức được chính tập đoàn tin học Apple cung cấp vào đầu tháng 10 năm ngoái, doanh thu của tập đoàn này trong tài khóa 2013 đạt hơn 170 tỷ đô la và như vậy đã tăng 9% so với cùng thời kỳ một năm trước đó nữa. Tiền lãi của công ty đặt trụ sở ngay tại trong thung lũng Hi-Tech của Mỹ này là 37 tỷ, thua thành tích của năm trước đến 11%. Thí dụ như là chỉ riêng trong quý 3 vừa qua, Apple đã bán ra gần 30 triệu chiếc iPhone thay vì 27 triệu như một năm trước đó. Và ngoài thị trường smartphone thì Apple còn tung hoành trên thị trường máy tính bảng, bán ra đến 14 triệu chiếc trong vỏn vẹn 3 tháng. Ngược lại thì Apple lại liên tục tuột dốc trên thị trường máy vi tính cá nhân và máy nghe nhạc bỏ túi iPod. Đấy cũng chính là những lý do vì sao mà trong 3 tháng cuối năm 2013, đích thân chủ tịch tổng giám đốc của tập đoàn Apple đã phải đi lại lại Trung Quốc không biết bao nhiêu lần. Cook đã có rất nhiều các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của tập đoàn viễn thông China Mobile và đã tiếp kiến các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, đặc biệt là để thảo luận về các vấn đề bản quyền. Lại cũng chính Tim Cook đã đến thanh tra các nhà máy của các đối tác Đài Loan Foxconn trên Hoa Lục. Sở dĩ mà Apple bằng mọi giá phải chiêu dụ cho bằng được China Mobile do đến nay trên cả một đất nước rộng lớn như Trung Quốc và kể cả ở Hồng Kông thì nhãn hiệu quả táo mới chỉ có chừng khoảng một chục cửa hàng Apple Store, tức là còn ít hơn cả so với ở một số tiểu bang trên đất Mỹ. Trong khi đó thì Trung Quốc là thị trường đem về đến 13% doanh thu cho Apple. Khúc mắc thứ hai nằm ở chỗ Trung Quốc tuy là một thị trường rộng lớn của Apple, thế nhưng đến nay nhãn hiệu quả táo mới chỉ gặm nhấm được có 3% thị trường khổng lồ đó. Ngược lại thì ông khổng lồ Hàn Quốc là Samsung lại chiếm đoạt đến 18% thị trường smartphone của Trung Quốc. Trong bối cảnh như thế, chuyên gia về khuyến mãi marketing, ông François Laurent và cũng là đồng chủ tịch của cơ quan tư vấn ADTEM cho rằng việc Apple đẩy mạnh cánh cổng để tiến sâu hơn vào Trung Quốc là một điều tất yếu.
La première, c'est que de toute façon, Apple est condamné à se développer sur de nouveaux marchés.
Điều thứ nhất đáng nói là dù muốn hay không, thì Apple bắt buộc phải mở rộng hoạt động trên các mặt trận mới, bởi vì trên những thị trường truyền thống tại các nước công nghiệp phát triển, Apple đã mất dần thị phần. Điển hình là tại Pháp, châu Âu và ngay tại Hoa Kỳ. Trên tất cả những thị trường này, Apple bị cạnh tranh dữ dội, chủ yếu do hệ điều hành Android và Windows 8. Thứ hai là tại châu Âu, ưu thế áp đảo của Apple trên thị trường smartphone của Apple đang dần dần bị thu hẹp lại. Cá nhân tôi nghĩ là trong một vài năm nữa thôi, trên thị trường điện thoại thông minh thế giới, trọng lượng của tập đoàn Apple sẽ tương đương với vị trí của nhãn hiệu quả táo trên thị trường máy tính cá nhân bây giờ.
Trung Quốc là thị trường số 2 của Apple, thế nhưng nếu chỉ xét riêng về khối lượng điện thoại thông minh, thì người Trung Quốc mua vào đến 88 triệu đơn vị một năm. Bỏ lại rất xa phía sau Hoa Kỳ với có khoảng 33 triệu chiếc. Một vấn đề khác đặt ra cho Apple là thu nhập của tập đoàn Mỹ trên thị trường Trung Quốc và Hồng Kông đã liên tục giảm sút trong thời gian gần đây. Trong quý 2 năm ngoái chẳng hạn, doanh thu của Apple tại Hoa Lục giảm đi đến 19% so với quý 1 và như vậy giảm đến 4% so với cùng thời kỳ của năm 2012. Nhiều yếu tố dẫn đến sự sút giảm đó. Đồng chủ tịch của công ty tư vấn về khuyến mãi ADTEM ông François Laurent giải thích thêm về sự kém hấp dẫn của Apple trong mắt những người tiêu dùng Trung Quốc.
Et ça pour de multiples raisons. La première, c'est son arrogance. La deuxième, c'est de ne pas vouloir être compatible avec d'autres systèmes.
Có nhiều lý do giải thích cho sự thay đổi đó. Một là do thái độ ngạo mạn của Apple. Lý do thứ hai là tập đoàn Mỹ này tự đóng cửa, không chơi với các hệ điều hành khác. Từng bước, Apple đã tự gạt mình ra ngoài hệ thị trường điện thoại thông minh. Đương nhiên là trước bài toán đó, bước vào thị trường rộng lớn của Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội cho nhãn hiệu quả táo. Thứ nhất, phải hiểu rằng Trung Quốc luôn có mối hiềm khích về lịch sử với hai nước công nghiệp láng giềng của châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Do vậy, người con cháu của Khổng Tử khi có điều kiện thì họ thích dùng hàng Mỹ hơn. Thứ hai, về mặt tâm lý, dân Trung Quốc tin tưởng vào hàng ngoại quốc và nhất là các nhãn hiệu càng nổi tiếng chừng nào thì càng có uy tín đối với họ chừng nấy. Bởi vì uy tín của một nhãn hiệu là bằng chứng bảo đảm chất lượng cao. Sau cùng, bên cạnh yếu tố về chất lượng, người tiêu thụ Trung Quốc còn có thói quen phô trương những sản phẩm mình dùng để chứng minh sự thành đạt và vị trí của mình trong bậc thang xã hội. Trong hoàn cảnh đó, một nhãn hiệu nổi tiếng như Apple đương nhiên phải được ưa chuộng tại Trung Quốc.
Đúng là hệ điều hành Android của Google đã được đối thủ quan trọng nhất của Apple là Samsung sử dụng, là một đòn vô cùng lợi hại vào lúc mà máy tính bảng iPad cũng như là điện thoại iPhone của Apple bán ra trên thị trường Trung Quốc dậm chân tại chỗ hoặc là chỉ tăng một cách chậm chạp, thì điện thoại Galaxy Note của Samsung lại đắt hàng như tôm tươi. Bên cạnh đó thì bản thân Apple cũng bị nhiều đối thủ Trung Quốc trực tiếp tấn công. Smartphone của hãng Huawei hay ZTE ngày càng đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng Trung Quốc với một lợi thế không nhỏ, đó là những sản phẩm vừa đẹp mà lại vừa túi tiền của người dân Trung Quốc. Theo điều tra của cơ quan tư vấn về tin học Canalys, thì trong quý 2 năm ngoái chẳng hạn, trong số những nhà cung cấp smartphone quan trọng nhất cho người tiêu dùng Trung Quốc, Apple chỉ đứng hàng thứ 7 với chưa đầy 5% thị phần, thua 5 đối thủ của Trung Quốc và đương nhiên là thua xa Samsung của Hàn Quốc. Như vậy, chỉ cần Apple chiêu dụ được 3% trên tổng số 763 triệu khách thuê bao của China Mobile hiện đang sử dụng hệ 3G là cũng đủ để cho phép Apple bán ra thêm đến 5 triệu chiếc iPhone trong 3 tháng sắp tới. Về phần mình, cơ quan tài chính của Thụy Sĩ UBS ước tính trong năm nay, qua trung gian China Mobile, Apple sẽ cung cấp được thêm đến 17 triệu chiếc điện thoại thông minh cho con cháu Mao Trạch Đông. Một phần lớn của sự thành công đó sẽ có được là nhờ vào kiểu điện thoại low cost 5C mà nhãn hiệu quả táo vừa trình diện những khách hàng Trung Quốc hôm 20 tháng 9 năm ngoái. Hiện tại, một chiếc điện thoại thông minh đời năm của Apple bán ra với cái giá từ 5 cho đến 7 ngàn nhân dân tệ, tức là tương đương với từ 750 đến 950 đô la. Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, ông François Laurent, đồng chủ tịch cơ quan tư vấn về marketing ADTEM, báo trước sự thành công của Apple tại Trung Quốc khi mà nhãn hiệu quả táo biết khai thác đòn tâm lý để đánh vào thị hiếu thích dùng hàng nổi tiếng của người dân xứ này.
Je pense que le marché chinois est prometteur pour Apple. Dans les prochaines années, puisque Apple est une marque statutaire.
Maintenant, tôi nghĩ là trong những năm tới, tập đoàn Apple sẽ khá thành công ở Trung Quốc vì sẽ được mọi người yêu chuộng. Nhưng tôi e rằng thành công đó không lâu bền, bởi vì như chúng ta đã biết, trước đây từng có hai nhãn hiệu điện thoại di động rất thời thượng ở Trung Quốc, đó là Nokia của Phần Lan và BlackBerry của Canada. Nay cả hai thương hiệu này đều hầu như chìm vào quên lãng. Nhất là khi người Trung Quốc biết được rằng điện thoại Apple sản xuất từ Trung Quốc mà lại có giá thành rất cao, thì tôi sợ rằng lúc đó nhãn hiệu quả táo không còn hấp dẫn cho lắm trong mắt người tiêu dùng Trung Quốc nữa.
Chính vì thế, khi Apple tung ra kiểu điện thoại rẻ tiền 5C, nhiều người đã lầm tưởng rằng Apple tung ra một sản phẩm low cost để nhắm vào một tầng lớp khách hàng ít có phương tiện hơn. Thế nhưng thực tế không hoàn toàn là như vậy. Chắc chắn một điều là Apple không hạ giá những sản phẩm có nhãn hiệu quả táo, bởi đấy là một sự bảo đảm về chất lượng. Và như chuyên gia marketing François Laurent vừa nói, trả giá đắt đối với một số ít người tiêu dùng ở Trung Quốc còn đồng nghĩa với việc họ có chân trong đại gia đình Apple. Mùa hè năm ngoái, P Pentagon, một trong số các tập đoàn gia công Trung Quốc cho Apple, đã bị tố cáo vi phạm luật lao động. Ba nhà máy Pentagon ở Hoa Lục tuyển dụng đến 70.000 nhân công, và theo tổ chức China Labor Watch, thì công nhân tại đây thường bị bắt làm việc đến gần 70 giờ một tuần, họ bị bóc lột và bị phân biệt đối xử. Hơn nữa, Pentagon còn bị tố cáo đã tuyển dụng trẻ em một cách bất hợp pháp. Không hiểu rằng ở Trung Quốc, khi sử dụng điện thoại iPhone, mọi người có quan tâm đến những chuẩn mực về an toàn lao động ấy hay không? Tiếp theo đây, trong khuôn khổ chuyên mục Cuộc sống muôn màu, Đức Tâm nêu lên câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu trên máy bay chỉ còn một phi công điều khiển?
Cuộc sống muôn màu.
Công nghệ siêu âm không phải là mới mẻ, thế nhưng cho đến nay, tốc độ các máy bay hàng không dân dụng vẫn không được cải thiện, thậm chí còn giảm đi. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời trước tiên là vì lý do hiệu quả kinh tế. Cụ thể hơn là bay càng nhanh thì càng tốn nhiên liệu. Theo giới chuyên gia, nếu máy bay tăng tốc độ thêm 10%, thì khối lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ tốn thêm 21%. Tăng tốc độ thêm 40%, thì mức tiêu thụ kerosene sẽ tăng gấp đôi. Trong khi đó, tiền mua nhiên liệu chiếm tới 35% tổng chi phí cho một chuyến bay, tức là còn cao hơn cả mức chi phí cho nhân viên phục vụ chuyến bay là 30%. Tuy vậy, việc các máy bay hàng không dân dụng giảm tốc độ cũng không chỉ do tiết kiệm nhiên liệu, mà còn do sự phát triển của các chuyên cơ tư nhân hoặc máy bay của các doanh nghiệp. Các máy bay này ngày càng hiện đại và được ưu tiên khi hạ cánh. Không những thế, theo thông lệ hàng không, máy bay hàng không dân dụng sẽ phải giảm tốc độ khi phía trước có các chuyên cơ máy bay tư nhân. Chẳng lẽ đi chuyên cơ mà lại còn đến chậm hơn là đi máy bay của các hãng hàng không dân dụng? Ngoài ra, vì lý do thương mại và để tạo uy tín, kể từ những năm 1980, các hãng hàng không thường thông báo thời gian bay lâu hơn nhiều phút so với thực tế. Điều này giúp cho hành khách có cảm giác là máy bay đến đúng giờ hoặc rất phấn khởi khi thi đến trước giờ theo dự kiến. Về mặt kỹ thuật, các tập đoàn công nghiệp hàng không hoàn toàn có đủ khả năng chế tạo các loại máy bay dân dụng đạt tốc độ xấp xỉ siêu âm. Tuy vậy, trừ quân đội, đơn đặt hàng loại máy bay này rất hiếm. Năm 1961, tập đoàn Gulf Air của Mỹ đã tung ra loại máy bay thương mại đạt tốc độ Mach 0,91. Tốc độ Mach 1 tương đương với tốc độ âm thanh. Máy bay Concorde đã từng là niềm tự hào của nước Pháp. Ở độ cao từ 16 đến 18.000 mét, Concorde đạt tốc độ Mach 2,02, tức là hơn 2 lần tốc độ âm thanh. Các chuyến bay thương mại được bắt đầu từ năm 1976 và kết thúc vào năm 2003 sau một tai nạn kinh hoàng ở ngoại ô Paris. Do mức độ ngốn nhiên liệu khủng khiếp, máy bay Concorde không hề mang lại lợi nhuận. Trong suốt 27 năm khai thác thương mại máy bay siêu âm Concorde, nước Pháp đã chấp nhận bù lỗ chỉ vì đó là niềm tự hào về trình độ công nghệ cao. Vào cuối những năm 1960, Liên Xô cũ cũng có máy bay siêu âm Tupolev 144 đạt tốc độ Mach 2,0 ở độ cao 20.000 mét. Máy bay được đưa vào hoạt động từ tháng 12 năm 1975. Hãng hàng không Nga Aeroflot đã rút bỏ loại máy bay này vào tháng 4 năm 1999. Cho dù giá nhiên liệu có thể hạ, nhưng rất ít hãng hàng không sẵn sàng ưu tiên tăng tốc độ, chấp nhận tốn thêm xăng dầu. Bên cạnh đó, các máy bay siêu âm không được phép bay qua các vùng có dân cư. Những chuyến bay siêu âm thường được dùng cho các chuyến bay qua đại dương, nối liền các khu đô thị giàu có miền duyên hải. Tiếng ồn khủng khiếp xé không khí như một vụ nổ lớn khi máy bay vượt qua bức tường âm thanh, có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của những người ở dưới đất.
Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ là mục điểm báo, và tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Musée Guimet, Bảo tàng Quốc gia Pháp về các nghệ thuật châu Á, hướng về châu Á của tương lai, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.
RFI.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.